This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kính chào tất cả chương trình của Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 1160 tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyệt.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Khôi Nguyên. Nghe tiếng của chị Vũ Thanh Thủy thì hình như chị đang ở đâu cả một nửa vòng trái đất phải không Khôi Nguyên?
Nhưng mà để trước khi tiếp tục đó thì phải double check lại là không biết cô Thủy cũng như cô Thu Nga có nghe rõ nhau không và cũng có nghe rõ Khôi Nguyên không ạ?
Nghe rất là nhỏ, nghe Khôi Nguyên và chị Thu Nga rất là nhỏ, phải dí sát tai thì mới nghe rõ được. Vâng, thưa quý thính giả, cũng phải xin cáo lỗi với thính giả khi mà đôi khi sắp nối những cái phi thuyền từ ba nơi nó cũng có điều trục trặc. Vâng, nhưng mà chúng tôi dù có đi đâu, đi xa đâu thì cũng không quên nhiệm vụ. Thành ra vẫn phải gọi về để một cùng hội thoại với các thính giả trong chương trình Tình yêu và gia đình. Nhớ lắm chị Thu Nga và Khôi Nguyên ơi.
Hình như là người ta chỉ đi vacation hình như một năm đó là một hoặc hai lần. Nhưng mà chị Vũ Thanh Thủy thì vừa làm công tác mà vừa đi vacation hình như là một tháng một lần thì phải. Vâng, nhưng mà chị đi đâu cũng không có quên nhiệm vụ hết.
Không, thật ra đó, trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chị Thu Nga biết không? Không phải là vacation đâu. Tại vì chúng ta đó, thì mỗi lần cứ nói đi đâu là người ta cứ nghĩ tới đi vacation. Nhưng đúng mà rồi. Thật ra đó, trong cái vai trò làm cha mẹ, làm ông bà đó, thì nhiều khi mình cũng có những cái nhiệm vụ khác, chị Thu Nga. Nhiều khi có những nhiệm vụ phải đi theo con cái để mà giữ con, giữ cháu dùm. Rồi thì phụ giúp con cái chuyện này chuyện kia. Thành ra, nhưng mà cái tính của chúng tôi đó là luôn luôn cứ cố là người ta gọi là, tiếng Mỹ thì họ gọi là mình mix the business với lại pleasure đó chị Thu Nga. Vừa là để mà vui với con cháu mà lại vừa vẫn làm việc như thường. Thành ra vẫn một công đôi ba việc chị Thu Nga ơi.
Dạ, nhưng mà bây giờ chị phải khai báo, nghĩa là mở ngoặc và đóng ngoặc, khai báo cẩn thận chị đang hiện ở chỗ nào, ở trên trái địa cầu này, rồi chúng ta sẽ bắt đầu, tại vì mọi người theo cái bước chân của chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục thì cũng thích lắm cơ, đó là đi hết chỗ này tới chỗ kia, nhưng mà lúc nào cũng tường trình về đài hết rồi, bây giờ chị thành thật khai báo mở ngoặc và đóng ngoặc hay là chúng tôi chỉ nói đùa chơi cho vui?
Thành thật khai báo rất là khó chị Thương Nga, tại vì cứ vài ngày ở chỗ này, vài ngày ở chỗ khác. Bây giờ thật rồi. Với chị Thu Nga, cô Nguyên cũng như với quý thính giả là chúng tôi đi theo con cái, hai gia đình con cái. Chúng có chút công việc ở bên Á Châu, ở Cambodia, ở Kuala Lumpur, ở Thái Lan. Thành ra mình đi theo con, gọi là đi theo để mà cùng có mặt với con cái. Nhưng mà thật ra tại vì tụi trẻ con... đều có các cháu còn rất là nhỏ, thành ra cũng cần có ông bà đi theo phụ giúp một tay, không phải chỉ ông bà ngoại, cả ông bà nội luôn chị, không phải bà nội, cả ông nội luôn cũng đi cùng để mà phụ giúp các cháu. Nhưng mà trong nhờ những cái chuyến đi như vậy đó, gần mới có cái dịp mà gần gũi con cháu nhiều chị Thu Nga. Ở nhà khi chúng ta ở nhà đó, thì lâu lâu con cháu về thăm hay lâu lâu mình đi thăm con cháu thì là những đứa con khác lại cũng xúm lại tụ họp gia đình xung vầy với nhau, thành ra quá lo bận rộn cái chuyện ăn uống rồi cái chuyện mà đông người ngồi chuyện trò với nhau, cho nên không có những cái thì giờ mà người Mỹ gọi là quality time với các con và các cháu một cách hoàn toàn riêng tư. Đôi khi chúng ta phải ra khỏi cái không gian bình thường của mình, qua khỏi nhà mình, tại vì ở nhà có phải thăm thì vẫn có mắc bận công việc, vẫn có phone gọi tới, rồi vẫn có email, vẫn có text, vẫn có đủ mọi thứ hết, bao nhiêu thứ vẫn phải lo như thường, con cái cũng thế. Nhưng mà khi mà đi xa, nhất là đi qua một quốc gia khác, những cái nơi xa lạ đối với trẻ con đó, thành ra thì giờ là dành trọn bên nhau. Nhờ vậy mà có được có rất nhiều câu chuyện mà lần lượt chúng tôi cũng sẽ xin đem ra để mà chia sẻ với quý thính giả trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, tại vì tất cả đều nằm trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình cả, chị Thu Nga ơi. Nhưng mà nhà thơ Thu Nga bây giờ xin dịch dùng hai cái câu thơ bằng tiếng Hán này mà hầu hết chúng tôi thấy trong nhà những người mà thế hệ trước đó, như là có dịp qua Vancouver thăm bà mẹ nuôi chúng tôi là thi sĩ Tâm Huyền đó, thì thấy bà có một cái bảng lớn, bà ghi cái hàng chữ này, một cái hàng chữ này là sao nhỉ chị Thu Nga, nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên thông, là cái gì chị Thu Nga ơi?
Ôi trời ơi, bây giờ bữa nay là chị Vũ Thanh Thủy là sổ tiếng Hán, mà người ta nói là Hán rộng, Hán này không có rơi nha quý vị. Nên là, nhưng mà bây giờ chị Thủy đọc là chị Thủy phải dịch qua tiếng Nôm, dịch qua tiếng Việt để cho quý vị
dịch qua tiếng Nôm thì dễ thôi. Nhịn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, chị Thu Nga. Nhẫn, đây là cái chữ nhẫn. Thành ra chúng tôi cũng có cái cơ hội đem cái câu chuyện này ra khi mà nghe bậc trưởng thượng thế hệ trước của mình đó. Bà mẹ nuôi kể rằng chính nhờ cái chữ nhẫn này mà suốt cả cuộc đời gia đình hạnh phúc, bình an. Rồi thì đi qua bên Toronto gặp bà chị nuôi là nhà giáo ở bên đó cũng vậy nữa, là cũng thế, cũng nói đến, cũng đi đâu cũng thấy cái chữ nhẫn này mà các bà hay nói tới, hay để mà khuyên dân con cái. Nhưng mà khi nói chuyện với giới trẻ thì thấy khác hẳn, chị Thu Nga. Chúng tôi học được rất nhiều điều qua những cái nhìn những cái sinh hoạt của các cặp vợ chồng trẻ, mà thấy rằng những cặp vợ chồng già ở lứa tuổi chúng ta bắt đầu thay đổi. Không bao giờ là trễ cả, chị Thu Nga, để mà có thể được hạnh phúc một cách thoải mái như tụi trẻ con. Khi mà chúng nó không đồng ý với cái chữ nhẫn của người xưa. Thành ra trong cái câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi mời luôn cái người bạn trẻ Khôn Nguyên vào đây để rằng thời này cái chữ nhẫn có còn hữu hiệu không, chị Thu Nga? Khôn Nguyên.
Nhưng mà phải cho Khôn Nguyên hỏi ở đây đó, chữ nhẫn ở đây đó là kiên nhẫn hay là nhẫn nhịn?
Nó bao gồm nhiều chữ lắm. Nếu mà lên mà Google search đó, thì như chúng tôi tìm thấy đây nè, tìm thấy rất nhiều những cái chữ nhẫn nào là người ta nói rằng sống mà không có nhẫn để đạt đạo, nhẫn để thành công. Chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được đời càng hiển vinh. Rồi lắng lòng nhẫn một chút thôi, sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương. Rồi có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thanh thang cõi lòng. Rồi nhiều lắm, rất nhiều những cái chữ rất là hay của cái thế hệ chúng ta, chị Thu Nga, mà không biết mình áp dụng được bao nhiêu, hay là nhiều khi chính ông chồng mình phải áp dụng cái chữ này để mà có thể chịu đựng được những bà vợ những cái lúc mà sóng không yên biển không lặng đó. Nhưng mà phải nhận là người xưa rất là ca ngợi cái sự nhẫn nhịn này. Người ta nói nhẫn việc đời mới gọi là hiền, nhẫn trong gia tộc ôn hòa điệu. Rồi nào là cái khó của trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao nhất.
cho nên thật là hay. Nhưng mà khi mà nói chuyện với tuổi trẻ ngày nay đó chị Thu Nga, và khi mà chúng tôi giải thích cho các con về cái chữ nhẫn của người xưa đó, thì mới nghe được tụi nó nói ra nhiều cái điều mà nhiều khi mình không để ý, mình quá gần để mình không nhìn ra. Tụi nó nói rằng tụi con đồng ý là cái chữ nhẫn này của ngày xưa, nhưng mà hình như cái chữ nhẫn này áp dụng cho đàn bà nhiều hơn cho đàn ông. Thành ra chúng tôi có toàn con gái, thành ra tụi nó phản đối cái điều này. Nó nói nhẫn thì rất là tốt, nhưng mà đừng có nhẫn hoài, nhẫn ngày này qua ngày nọ qua ngày kia. Chỉ nhẫn lúc thôi, một lúc đó thôi. Sau đó là phải khui lại câu chuyện để mà cho rõ trắng rõ đen, để mà đối thoại với nhau, để mà cho có qua có lại mới toại lòng nhau. Tụi trẻ nó nói như vậy và nó làm như vậy thật. Thành ra thấy tụi nó sống thoải mái, khỏe quá chị Thu Nga ơi.
Nhưng mà thấy bên Mỹ này đó, cô Thu Nga và cô Thủy hình như đàn ông nhẫn nhiều hơn.
Vậy sao? Ồ, lạ ha. Chị Thu Nga có đồng ý không?
À, cái đó đó thì là cũng tùy trường hợp. À, ở qua bên này thì đúng rồi, đàn ông có bộ nhẫn nhiều hơn, nhưng mà bên bên Việt Nam hồi xưa đó đàn bà nhẫn nhiều hơn. Đàn bà nghĩa là hồi xưa là phục tùng ông chồng, cho nên cái gì cũng nhẫn hết. Cái này thành ra người ta nói là cái này là nhẫn có vẻ là chịu đựng hơn là kiên nhẫn, mà cũng có thể kiên nhẫn, tại vì kiên nhẫn cho nên là nhẫn hoài phải không mau con, phải không Khôi Nguyên? Mình kiên nhẫn cho mình nhẫn nhịn vợ mình hoài thì mình có lòng kiên nhẫn thiệt.
Đúng không? Bây giờ cô Nguyên thí dụ đi, thí dụ cái gì mà bảo là đàn ông nhẫn nhiều hơn?
Nhiều lắm, bên ở bên xứ Mỹ này đó, thật sự theo cô Nguyên thấy đó, rất là nhiều ông cũng nhẫn nhịn rất là nhiều. Thứ nhất đó, nhẫn nhịn cái tính gọi rằng là hay nói của mấy bà. Tại vì có nhiều ông nó nói nhiều mấy ông tâm sự, nhiều khi bà nói riết tôi nhẫn riết rồi thử thành thói quen. Rồi giống như là tôi cảm thấy rằng là cái nhiều khi mà không nghe được cái tiếng càm ràm đó, thấy cuộc đời nó trống vắng đó. Rồi một cái nữa, rồi nhiều ông cũng than phiền đó là bà xã tôi có cái tật shopping nhiều quá, mà nói hoài nói mãi thì riết rồi tôi cũng thôi, coi như rằng là một cái sở thích đó cũng là một cái chữ nhẫn. Có phải chăng là cái đó là đàn ông ở bên xứ Mỹ này nhẫn nhịn gọi rằng là để cho gia đình êm ấm cũng như rằng là cho những cái hạnh phúc không?
Cảm ơn Khương Nguyên đã nói ra cái điều này, đúng như vậy. Ông nào cũng nói rằng các bà nói nhiều, các bà càng làm nhiều. Nhưng mà bây giờ xin hỏi tất cả các nữ thính giả ở ngoài kia nha, cái lý do tại sao nói đó, nếu mà chỉ các ông chỉ có thể nghĩ được cái chuyện nhẫn nhịn một cái điều đó thôi, một điều là các bà càng làm nhiều, có thể hỏi thêm nữa thì sẽ là các bà đi shopping nhiều, nhưng mà hầu như vậy thôi. Trong khi đó, cái này là nghe từ những người trẻ nghe, cái đám con gái của chúng tôi đó thì nó nói rằng con thấy sao phụ nữ phải nghĩa là phải nhường nhịn nhiều quá. Khi mà không phải chỉ ra ngoài, theo như kiểu người Việt Nam đó, ra ngoài thì nhường nhịn thì đã đành rồi, để cho, tại vì chúng tôi lại cũng dở chuyện xưa ra để nói rằng, phải thế này thế kia, theo cái kiểu truyền thống của người Việt Nam, công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà nó bảo không phải chỉ ở ngoài mà ở trong nhà cũng vậy. Cuối cùng cái final say, cái lời mà quyết định sau cùng cũng vẫn là thuộc về người đàn ông chứ không phải là người phụ nữ. Phụ nữ thì nhiều khi dùng cái chữ này thì nó hơi có vẻ nặng, nhưng mà chúng tôi cũng hay tự nói mình nhé. Nhiều khi mình có vẻ như cứ quăng quát cái mồm mình, nhưng mà nó toàn là những cái điều nhẹ nhàng, nào là nhắc chồng mà. Uống thuốc này, xong rồi là nhắc chồng mà lo ra chuyện tâm linh này, hay là nhắc nhở những cái này cái khác thôi, mà các ông gọi là càm ràm, toàn là những cái chuyện làm tốt cho người, cho cái người hôn phu cái của mình, mà cứ bị la là càm ràm. Trong cái tuổi trẻ ngày nay nó có một cái sự bình đẳng, một cái sự bình đẳng rất là đặc biệt chị Thu Nga, thành ra nó không có những cái ẩn ức. Tụi trẻ con nó bảo rằng con thấy sao mà thế hệ của bố mẹ đó, các bà khi ngồi với nhau cứ hay nói chuyện các ông. Tại sao phải nói? Bởi vì quá nhiều những cái điều dồn nén, ấm ức, ẩn ức, không có nói ra với ai được. Thành ra phải đi gặp bạn bè cùng trang lứa, cùng là giới tính để mà nói ra, chia sẻ với nhau. trong khi tuổi trẻ ngày nay nó không có cái nhu cầu đó chị Thu Nga, ít lắm, nó không có những cái chuyện như vậy. Và đó là cái điều nhận xét của tuổi trẻ con. Nhìn lại quan sát xung quanh thì thấy cái điều đó cũng đúng thật đó chị Thu Nga ơi. Chị thấy không, mỗi lần mà những cái đám, thí dụ như hội võ bị của anh Hạnh mà tụ họp chẳng hạn, chị có thấy các ông ngồi với nhau và các bà ngồi với nhau không? Trong khi tuổi trẻ thì nó không có, tuổi trẻ là thường thường là nó ngồi chung lẫn hết. Và cái chuyện gì, đề tài gì thì cả vợ, cả chồng cùng vẫn có thể chia sẻ vào được. Chứ không phải chỉ là đàn ông thì nói chuyện này và đàn bà thì nói chuyện kia, phải chị Thu Nga?
Đúng như vậy. Và khi mà đàn bà mà ngồi với nhau đó thì hay lôi ông chồng ra, nói thiệt cũng có, nói đùa cũng có. Mà nhưng mà khi mà nói chuyện với nhau như vậy thì có một lần chúng tôi cũng nói xong, nói hả hê xong rồi cười, cũng có tính cách là vui thôi, thì nhìn qua mấy ông để coi mấy ông nói gì. Hoàn toàn mấy ông không hề nói xấu mấy bà, mà chỉ có mấy bà nói
không
mấy
là
ông thôi. Đúng rồi. Thì cái chuyện đó mới là lạ và đúng như vậy. Con nít bây giờ đó, tuổi trẻ bây giờ đó, khi mà nó nhóm họp với nhau đó, là cả nguyên cả các cả con trai con gái gì cũng ngồi với nhau hết để bàn tán chuyện thời sự, bàn tán chuyện đủ thứ hết. Thành ra bởi vậy cho nên là Việt Nam của mình cái thời xưa nó khác thời bây giờ. Hồi xưa mới có câu là một câu nhịn là chín câu lành, rồi chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì, mà sao anh giận em chi, em muốn vợ bé, anh muốn vợ bé em thì cưới cho. Thấy không Khôi Nguyên, nhớ nhịn nó đến cái mức đó rồi còn muốn gì nữa.
Trời ơi, tụi trẻ con nó nghe dịch cái câu đó mà nó hết hồn hết vía chị Thu Nga ơi. Nó bảo tại sao đàn bà Việt Nam dại, khờ dại như vậy. Đã bị giận, dập giận lại còn hớn hở cười, rồi lại còn rũ ngọt đủ thứ. Cái điều đó rất là tốt, không phải là không, tụi nó phải công nhận là
nhưng
tốt.
Mà nếu mà anh
nhưng mà trường kỳ em như vậy thì không nên có tí nào cả. Nó nói rằng nếu mà cái điều đó thật sự đem lại cho hạnh phúc gia đình, tại sao các bà khi ngồi với nhau lại cứ nói ra những cái nỗi uất ức của mình? Tại sao cứ phải dồn nén những cái điều mà bực bội trong lòng mà không có đối thoại trực tiếp? Chính đối với những chúng tôi nói chuyện với một số các bác sĩ mà tâm về tâm lý trẻ tuổi cũng thế, họ cũng nói ra như vậy. Họ bảo là về già cái người trầm cảm đó, thường thường người phụ nữ bị trầm cảm nhiều hơn. Chị Thu Nga cứ đi các chùa chiền, các nhà thờ mà xem có thấy đa số có phải là phụ nữ không? Tại vì phải đi vào cái thế giới tâm linh để mà tìm được những cái nơi mà giải bày những cái nỗi lòng để mà tập thiền đó. Thành ra tất cả những cái điều đó nó có lý chứ không phải không. Ở đây chúng tôi chỉ muốn thu gọn trong cái đề tài của tình yêu và gia đình ngày hôm nay đó, là làm sao mà mình nhìn được những cái cách mà đối thoại của những cặp vợ chồng trẻ để mà thấy rằng cái chữ nhẫn nhịn rất là tốt, nhưng mà nó chỉ đúng là cũng chỉ là qua một cái giai đoạn, qua cái cơn nóng này, qua cái lúc mà đang căng thẳng, nhưng mà sau đó luôn luôn phải trở lại để mà chấm dứt, nó gọi là để mà kết thúc cái vấn đề đó, để mà giải quyết vấn đề đó, chứ không phải cái nhẫn nhịn gạt qua một bên xong rồi ngày mai lại nhẫn nhịn qua một bên. Thành ra mãi mãi cái vấn đề nó còn đó, mà chính vì nó còn đó thành ra mới thành càm ràm nhiều, các bà mới càm ràm nhiều. Cô Nguyễn có thấy rằng cái tuổi trẻ ngày nay đó, phụ nữ nó ít càm ràm lắm, nó ít nói lắm, có cái gì là nói thẳng vào cái đó, hay là ông chồng cũng nói thẳng vào cái đó mà thôi, chứ không có nhắc lại những cái chuyện xưa cũ. Tại chuyện nào là được giải quyết ngay cái chuyện đó rồi, thành ra không có cái chuyện nhắc buồn cũ soạn lại. Cái
đúng
đấy,
đúng, hoàn toàn
của chúng ta nhiều, chị Thương Anh
hoàn toàn đồng ý với cô Thủy cái điều đó. Tại vì giới trẻ bây giờ nó rất là ghét nghe nhắc đi nhắc lại những cái chuyện mà đã xảy ra, đã nói rồi, đã giải quyết rồi mà đem ra nói lại, là hoàn toàn nó không muốn nghe. Và giới trẻ bây giờ đó thật sự là có gì là nói thẳng, nói ra rồi xong mọi chuyện giải quyết là that's it, done, không có nhắc lại nữa. Nhưng mà một số bậc những người lớn tuổi, thí dụ như rằng là những bậc cha mẹ nói rằng là con không nên như vậy, tại vì nó sẽ dẫn đến những cái sự đổ vỡ rất là dễ, tại vì không có ai nhẫn nhịn ai hết, thành ra rất là dễ dẫn đến sự đổ vỡ. Nhưng mà đối với giới trẻ hình như là nó không đồng ý cái điều đó, tại vì đối với giới trẻ cái gì phải nói ra cho rõ ràng rồi thôi. Còn đối với những người lớn tuổi đó thì phải nhẫn nhịn để êm nhà êm cửa, phải không cô Thu Nga?
cái vụ mà nhịn nhẫn nhịn đó thì cái hồi xưa đó thì hay nhẫn nhịn cho nên là ít cái đổ vỡ về hôn nhân. Tuy nhiên cái đó nó cũng không đúng, tại vì nhẫn nhịn hoài thì thường thường là hai bên mà hồi đó thì đàn bà hay nhẫn nhịn nhiều hơn và đàn bà cũng thiệt thòi lắm. Tại vì mỗi lần mà ly dị đó, có cái vụ ly dị đó thì sợ là mất mặt với lại bà con hàng xóm, mất mặt buồn cho trong gia đình. Cho nên đó, họ ít khi có cái chuyện mà ly dị xảy ra, tuy nhiên cái điều đó không phải là điều hạnh phúc. Còn tuổi trẻ bây giờ đó thì nó hay là bộc lộ ra thì những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ. Cho nên là đưa đến cái sự đổ vỡ cũng nhiều. Nhưng mà người ta nói đổ vỡ cái đó đó thì nó cũng không hẳn là không có hạnh phúc. Tại vì sống với nhau mà nếu mà cứ nhẫn nhịn hoài, nhẫn một câu nhịn là chín câu lành, mà nhịn quá thì đâm ra khờ. Cho nên là mỗi một cái hoàn cảnh, mỗi một cái thế hệ thì có cái sự khác nhau. Thành ra chúng ta thấy là cái việc mà nhẫn nhịn thì đúng. Nếu mà tại vì đi ra ở ngoài đường, nếu mà không có nhẫn nhịn đó, một câu nhịn là chín câu lành á, thì sẽ đi đến cái chuyện mà đánh nhau rồi bị cảnh sát bắt rồi bỏ vào tù. Tuy nhiên mình nhẫn nhịn đến một mức cái độ nào đó thôi, tại có những người gọi là bully, những người gọi là ăn hiếp. Mình nhẫn nhịn hoài thì thế nào chúng cũng ăn hiếp mình, cho nên mình phải stand up. Tùy theo cái trường hợp mà mình dùng cái chữ nhẫn nhịn, chị Thủy đồng ý không hay sao?
Nhưng mà chị Thu Nga với Khương Nguyên có thấy rằng không, thường thường có bao giờ chúng ta hay nghe người thân, nhiều khi vợ hay chồng mình á, cứ nói rằng trời ơi, sao đối với người ngoài thì dễ thương thế, thì nhẫn nhịn thế, mà ở trong nhà thì không. Thật quả thật như vậy, rất là dễ để mà nhịn ở bên ngoài, để mà xã hội ở bên ngoài, tại mình chỉ gặp một lần xong rồi thôi, thì mình nhịn cho nó qua đi, để mà cho nó vui vẻ, cho cái lòng mình nó nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với những người thân ở trong gia đình, thì nếu mà cứ để cho qua đi, thì cái câu chuyện đó, cái vấn đề đó nó cứ trở đi trở lại hoài, nó không giải quyết được. Chính vì vậy, nó mới là chính các nhà tâm lý học họ cũng khuyên rằng phải có chuyện gì phải đối diện và phải thông qua, nó phải được đào xới mổ xẻ, phải được đồng ý với nhau để mà giải quyết cái chuyện đó thì mới hết được cái thật cầm ràm của các bà. Còn nếu không, người ta cứ ấn ức, người ta cứ nói hoài. Hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện ở trong cái thời hồi xưa, phải nhận rằng cái vấn đề ly dị chia tay rất là ít, nhưng mà chị nhìn lại mà xem khi mà về già thì đời sống của các cặp vợ chồng như thế nào. Thường thường là các bà sẽ đi tìm cái niềm an ủi trong tâm linh hoặc là ở nơi con cháu. Có những gia đình, những người bạn của chúng tôi thấy rằng ông ở một nhà, bà ở một nhà, ông ở với đứa con này, bà ở với đứa con kia. Nhất là trong cái giới báo chí truyền thông của mình ấy, chị Thu Nga, chứ chị cũng không quên rằng rất nhiều người bạn lớn tuổi của chúng ta đó, cứ là ông ở một nơi, bà ở một nẻo, bởi vì ở chung với nhau thì không hợp nhau. Suốt đời nhiều bà đã từng gọi về chương trình Tình Yêu Và Xây Nình và nói là vẫn nhẫn nhịn suốt đời rồi hy vọng đến lúc tuổi già thì sẽ không phải nhẫn nhịn nữa, nhưng mà cứ được thể là cứ làm như vậy hoài. Và nhiều ông cũng than như vậy nữa, cũng nói rằng cũng ở con cái còn nhỏ thành ra mình nhẫn nhịn.
Vâng, và khi mà nhẫn nhục đó thì người ta nói rằng một câu nhịn là chín câu lành. Mình nhịn thì mình tránh đi được cái gây gỗ phiền phức ở trong nhà, thì được cho êm ấm hòa bình với lại vợ hoặc chồng của mình. Cho nên là quý vị muốn đóng góp thì quý vị gọi vào số 713-664-8002. Dạ, cái khi mà chị nói rằng tại sao mà đi ra đường thì nhẫn nhịn, mấy ông nhẫn nhịn là hay lắm, nhưng mà về nhà thì là cứ là nghe là gấu ó với lại cái bà vợ của mình, thì người ta nói là khu nhà giả chợ, không chỉ là đùa thôi. Nhưng mà tại vì đi ra ở ngoài, người ta là người dân nước lạ, mình không nhịn rồi thì lại có cái chuyện mà xô xát với nhau, rồi một ông thì móc súng ra, một ông thì móc dao ra thì cũng nguy hiểm. Nhưng mà về nhà với vợ thì thường thường người ta nói rằng hơi đâu mà giận người dân, nhưng mà đối với lại cái gia đình của mình thì hay giận. Thì mình đáng lẽ là nên ngược lại, thì không biết bây giờ giới trẻ có nghĩ vậy hay không. Nhưng mà về già rồi thì đúng là như chị Thủy nói, không có phải chỉ có giới truyền thông mà chúng tôi nhận thấy nhiều bạn bè như vậy. Là ông thì đi ở với lại đứa con này, bà thì ở với đứa con kia. Và bà cũng hay nói rằng nếu mà ở với ông thì bà sẽ là bị heart attack hoặc là bị stroke không chừng. Tại vì ông ngang, ông bướng lắm. Cho nên mà khi mà ở gần với nhau đó, thì bây giờ người ta có những cái chuyện cười, người ta nói rằng hai mắt mà nhìn nhau trào máu hồng, cái đó cũng hơi quá, nhưng mà thật đúng như vậy, câu trước câu sau là gấu ó với nhau, hoặc là hai con khỉ già nhìn nhau. Thành ra bây giờ mình làm sao mà hết khỉ già thì để hỏi cái ý kiến của người trẻ thì coi làm sao mà cho tới cái tuổi già đừng có gấu ó với nhau giống hai con khỉ già hả cô Nguyên?
Cái vấn đề này đó thì cô Nguyên cũng đã gặp rất là nhiều, nhưng mà Khôi Nguyên nghĩ đó là cái vấn đề nó đến từ cái nền giáo dục, giống như khi mà ông bà của chúng ta đó thì người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng nhẫn nhịn, mà người đàn ông đó thì lại thường có cái tánh gia trưởng, thành ra là nhẫn nhịn riết thành một giống như một thói quen, nên vì thế nhiều khi mấy bà ấm ức không nói ra được, tại vì vừa mới mở miệng ra ông chồng kêu bà im rồi là im luôn, hoặc là ông có những ông chồng nói bà biết cái gì mà nói rồi xong im, thành ra mấy bà đâu có nói được với ai, thành ra đi kiếm những người bạn để mà nói chứ không thể nào giải quyết được. Cái đó là cái sự giáo dục hoặc là cái văn hóa của người Việt từ xưa rồi, nhưng mà đối với giới trẻ bây giờ thì nó khác, nó đồng gọi rằng là nó bình đẳng, nam nữ gì cũng như nhau, thành ra là nó ngồi xuống nó nói chuyện để giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đối với những người cao niên hoặc là những người cái độ tuổi trung niên mà thấm nhuần cái cách giáo dục của người Việt Nam mình thì đây là một cái vấn đề rất là khó xử, khó giải quyết. Tại vì chính Khôi Nguyên đã từng thấy những gia đình ngay tại xứ Mỹ này mà người chồng hét một tiếng, người vợ im răm rắp không nói một tiếng nào. Vẫn còn những người đàn ông qua xứ Mỹ mà vẫn có những cái tánh gia trưởng thì không thay đổi được, tại vì họ đã trải qua cái quá trình giáo dục ở Việt Nam mà trong đó họ thấy ông bà mình cũng vậy, rồi cha mẹ mình cũng vậy, thành ra họ nghĩ cái đó là điều đúng, thành ra là họ có cái tánh gia trưởng từ nhỏ không thể thay đổi được. Thì không biết rằng là cô Thủy với cô Thu Nga có thấy cái điều đó không? Và tại sao khi mà qua xứ Mỹ này, cái tánh đó vẫn không thay đổi, và nó cũng, cái vấn đề trong giữa người vợ và người chồng cũng không thể nào ngồi xuống nói chuyện với nhau được. Tại vì mở miệng ra là một là kêu im ngay, hai là cãi nhau gấu ó, gần như là không có thể nào để mà bình tâm lại giải quyết được vấn đề. Cô Thủy.
Vâng, hoặc là không có im ngay á, không có la rầy mà bảo im ngay, nhưng mà cũng nói là cầm ràm nhức đầu quá, hoặc là họ ngồi đó giống như hồi nãy cô Nguyên có nhắc đến cái chuyện của ông nào bảo nghe giết rồi cũng quen quen tai đi, thành ra nhẫn nhịn. Thật ra không phải nhẫn nhịn đâu, không phải nghe đâu, lấp mất cái tai rồi. À, ngồi đó nhưng mà không nghe nữa, họ sẽ nghĩ những chuyện khác, không nghe nữa, thành ra không bao giờ giải quyết được cái vấn đề. Và đó là một cái vấn đề rất là lớn, mà trong khi chúng ta lúc nào cũng muốn làm sao để cho mọi gia đình Việt Nam mình giữ được cái truyền thống cũ, nhưng mà phải càng ngày mọi người đều phải được thật sự cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương và được lắng nghe y như nhau vậy. Cái điều này rất là khó, không phải chỉ có cái thế hệ của như cô Nguyên, thế hệ của cô chú hay là của ông bà mà như thế đâu. Ngay cả những người trẻ đó, chúng tôi chứng kiến những người trẻ qua đây, thí dụ như khoảng mười mấy 20 tuổi thì tương đối là sống ở bên này, hấp thụ nền văn minh của Mỹ rồi đó, nhưng mà tới một cái tuổi nào đó, nhất là khi mà sống chung với lại sinh hoạt chung với đại gia đình nhiều đó, thì là cái tính gia trưởng mà trong một kép mà Khôi Nguyên nhắc đến đó, nó lại được sống trở lại, tại vì nó được cái xã hội chung quanh, cái văn hóa Việt Nam của mình họ vun trồng vào cái điều đó theo thói quen. Những người già thì sẽ nhắc rằng ô cái này mấy ông lúc nào cũng tỏ ra tôn trọng đàn ông hơn đàn bà, các ông có thể sai sót, các ông có thể nóng nảy, các ông có thể giận dữ, có thể làm lỗi phạm cái này cái khác thì đều dễ dàng được bỏ qua, trong khi đối với các bà thì cái điều đó không được. Thành ra cái điều đó tuổi trẻ nó nhìn thấy rất rõ, và những cái người trẻ tuổi đó đó bây giờ đang bắt đầu bước vào cái lứa tuổi 50 mấy 60 đó chị Thương Nga. Chúng tôi để ý quan sát những cái người trẻ tuổi đã bắt đầu qua đến cái lứa tuổi đó, một phần chắc họ mỏi mệt, họ cũng hơi lười đi rồi cũng nhận ra là ồ, cái văn hóa Việt Nam có bộ ích lợi, được lợi cho mình quá, khỏe cho mình quá, thành ra phần nào đó cũng hấp thụ trở lại cái mà họ gọi là về nguồn, tìm về cái nguồn gốc Việt Nam đó, thành ra hấp thụ trở lại cho đó. Có rất nhiều những người vợ trẻ trong cái lứa tuổi bây giờ 30 mấy 40 thôi cũng đã bắt đầu than thở rằng mấy ông chồng sau khi gặp mấy ông bác bà cô ở Việt Nam sang thăm á, xong rồi nói này nói kia là bắt đầu tự nhiên lại có vẻ như là trông mong, nghĩa là lại có vẻ ra mặt ra trưởng hơn là ngày xưa. Thành ra để mà nhìn thấy những cái dấu chỉ của cái tình trạng đó nó đang xảy ra, cho nên chúng tôi mới muốn đưa cái đề tài này vào trong tình yêu và gia đình để mà chúng ta tự học hỏi và chúng ta nhắc nhở lẫn nhau làm sao đừng có để cho phải, tại vì thời buổi này không như ngày xưa nữa, cái sự nhẫn nhịn đó nó vẫn có nhưng mà nó không có còn hiệu nghiệm như ngày xưa nữa, nó không đưa đến đổ vỡ gia đình bằng cái chia tay ly dị như ở tuổi trẻ khi mà thấy không hợp nhau, nhưng mà nó ở trong cái chuyện xa cách trong lòng, người ta gọi là đồng sàng mà dị mộng đó, cùng ở ngủ chung một giường nhưng mà hai người có những cái mơ ước khác nhau, là bởi vì không bao giờ có những cái vấn đề không bao giờ được giải quyết để mà có thể thanh thoả, để mà có thể mọi người có thể sống vui hưởng tuổi già. Và đó là cái điều mà khi mà chúng ta còn có thể được đó chị Thu Nga, thì mình càng nên, mình nên chuyện trò với con cái, hỏi ý kiến con cái, sẽ nghe tụi nó nói nhiều những cái, có những cái điều rất là ích lợi. Thí dụ như nó cứ nói rằng, ôi tại sao cái chuyện đó qua rồi mà mẹ cứ hay nói hoài vậy, chán, thành ra và bố chán nghe là phải rồi. Nhưng mà nếu mà mình nói là, ôi tại cái chuyện đấy chưa được giải quyết, thì nó bảo vậy tại sao mẹ không giải quyết nó đi, mà lại cứ để cho lặp đi lặp lại cái điều đó. Thành ra nhiều khi chúng ta cái miệng thì cứ càm ràm, than thở như vậy, nhưng mà nhiều khi lại cũng vẫn bị cái văn hóa Việt Nam nó trói tay trói chân, thành ra mà cũng không có cái can đảm để mà thay đổi, tại vì nhìn chung quanh mọi người ai cũng nhẫn nhịn như vậy cả. Thành ra đây là cả một cái vấn đề mà chúng tôi thấy rất là lớn, mà có rất nhiều là các cụ khi mà có dịp nói chuyện ở ngoài đó thì các cụ cũng có nói đến điều này. Các cụ nói, ồ cái thế hệ của các bác các cô thì nó đã sắp qua đi rồi, nhưng mà thế hệ của tụi cháu con có thể làm thay đổi được cái gì thì hãy nên thay đổi đi, để cho không có bị vướng vào trong những cái ấm ức, những cái bực bội ở trong cái lúc tuổi già, là cái lúc mà đáng lẽ bao nhiêu hàng 4 năm, 60 năm sống bên cạnh nhau rồi, thì để mà có thể vui hưởng cái sự hiện diện ở của nhau thì lại vẫn còn bị cái, nhất là cái chữ hai con khỉ già ngồi cãi nhau đó chị Thư Nga, nên nó thê thảm quá, phải không chị Thư Nga?
Vâng, chúng tôi nghe chị Thủy rất là nhỏ, phải cố gắng nghe và để mà hiểu chị nói gì, tại vì chị đang ở rất xa. Và theo như chị nói thì chị ở mãi ở tận, ở bên Campuchia hay là Kuala Lumpur. Cho nên đó là chị cũng đang nghĩa là tường trình về từ ở phía xa. Cho nên là chúng tôi cũng khó nghe lắm. Tuy nhiên chị Thủy nói về cái chuyện mà đồng sàng dị mộng đó. Sống mà cái kiểu mà đồng sàng dị mộng á thì cũng khổ lắm. Tại vì tuy sống cùng một nhà, cùng một giường, nhưng mà mỗi người có một ý kiến riêng, rồi người nào cũng nhẫn nhịn hết. Cái nhẫn nhịn, rồi nhẫn nhục, rồi nhẫn nại. Cho nên khi mà nhẫn nhịn riết là nó thành ra nhẫn nhục riết rồi đến một cái độ mà người ta không có thể chịu được nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng đã có quen những người mà cặp vợ chồng này từ hồi trẻ cho tới hồi lớn tuổi vẫn là tương kính như tân. Cái đó là một có nhiều cặp như vậy chứ không phải là ít, nhưng mà chúng ta thấy rất là thán phục. Nhưng mà cũng có những cặp mà nói giống như chị Thủy và Khôi Nguyên nói đó, đó là cái kiểu mà gia trưởng đó, tôi bảo em im là em phải im, mà em im riết rồi là em nhẫn nại rồi em nhẫn nhục đến một độ mức độ nào đó thì em không có chịu nổi nữa, thì đến cái độ mà cứ gia đình ông ở một nơi thì bà ở một nơi, mà không biết rằng nơi cái chị Thủy ở đó là mẫu hệ hay là phụ hệ, rồi người đàn bà chắc là tùy theo cái này. Mình hồi xưa đó là mình lúc nào cũng là gia trưởng, tại đàn ông coi như là gia trưởng ở trong nhà, nhưng mà có những cái quốc gia mà họ là mẫu hệ thì là người đàn bà là coi như là cai quản nhiều hơn. Thì có thể là có cái sự ảnh hưởng này chăng hay chị Thủy với lại Khôi Nguyên?
Để Khôi Nguyên nói cái này một cái, tại vì có thể là Khôi Nguyên nói thì sẽ đụng chạm đến một số quý vị cao niên. Nhưng mà cái vấn đề mà nhẫn nhịn đó, hoặc là không có nói ra mà nhẫn nhịn của các gia đình Việt Nam đó, có rất nhiều phần đến từ chính ông bà cha mẹ. Để Khôi Nguyên để đưa ra một cái ví dụ để quý vị thấy thực sự là như thế nào, một người trẻ nhìn như thế nào. Tại vì đó, thí dụ như rằng là hai ông bà đến thăm con thăm cháu, thì thấy ông chồng đi vô bếp rửa chén, cái hỏi ủa mày làm gì vậy, tại sao ăn xong mày phải rửa chén mà vợ mày không làm, rồi xong rồi lại bắt cô vợ đi vô làm. Hoặc là nhiều khi mấy ông mấy bà thương con quá, nói ủa sao mày làm hoài mà chồng mày nó không có chịu làm gì hết vậy. Thành ra lại cứ xen vào cái cuộc sống gia đình của hai đứa trẻ, mà đâu biết rằng chính hai đứa trẻ nó tự nó sắp xếp công việc cho nhau. Thí dụ là ồ thì em ăn xong em nấu nướng em rửa chén thì anh có thể đổ rác rửa rau nhà sau đó. Nhưng mà không, nhiều khi đến chỉ thấy một cái khoảng, một cái bức tranh ngay lúc đó, rồi lại phán rằng là tại sao mày phải nhẫn nhịn, tại sao. Thành ra gây sức ép lên, nhiều khi về lâu về dài nó lại tạo thành một cái vấn đề mà nhiều khi chỉ cần hai vợ chồng ngồi xuống có thể giải quyết được. Nhưng mà chính những ông, những bà hoặc là những bậc phụ huynh lại gây sức ép, thành ra cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn. Thì không biết rằng là cô Thủy, cô Thu Nga hoặc quý vị ở bên ngoài có thấy cái tình hình này hay không? Hay là quý vị nghĩ rằng là ô cái đó là trước giờ ông bà vẫn vậy, nhưng mà những người lớn vẫn làm vậy thì chúng tôi vẫn làm vậy, có sao đâu?
Cảm ơn Khương Nguyên đưa ra cái điều này. Chắc chắn điều này xảy ra rất là nhiều. Chúng tôi nghe rất nhiều người bạn cũng than thở, trời ơi, sao con gái mình nó cực quá, nó phải làm hết mọi chuyện, nó vừa đi làm, nó vừa kiếm tiền, ngang ngửa, có khi còn kiếm tiền hơn cả chồng nữa. Thế mà về nhà vẫn phải cực hết mọi chuyện, xong khi chồng vẫn phải ngồi coi thể thao chẳng hạn. Hoặc là có những bà cũng than rằng, trời ơi, sao đàn ông, con trai tôi nó qua đây nó khổ quá, nghĩa là nó phải lo bao nhiêu việc nhà. Cái điều đó rất là đúng ở Khôi Nguyên. Cha mẹ nào cũng thương con, thành ra rất là hay xía vào những cái điều đó. Nhiều khi còn nhận xét rằng, trời ơi, thấy đứa con gái này sao lấy chồng Việt Nam, sao nó vất vả cực quá, trong khi đứa con gái kia nó lấy chồng Mỹ thì nó được cưng chiều. Thành ra nó có những cái so sánh đó lại càng làm cho cái đứa con nó thêm khổ tâm hơn. Hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện mẫu hệ đó, chị Thương Nga. Không cần đi xa xôi, chị Thương Nga ơi. Không cần phải đi qua những cái nơi khác để mà tìm cái chỗ mẫu hệ. Chúng tôi biết ngay một ở ngay trong gia đình có một người cháu ruột đó, con của ông anh, lấy một cô vợ là người mà người vùng cao nguyên, gọi là người thượng ra đê đó, chị Thương Nga. Cái đó là hoàn toàn mẫu hệ, chị có thể tưởng tượng không? Con cái mang họ mẹ luôn đó. Bây giờ sang bên Mỹ này, ở vùng North Carolina, có khoảng chừng vài trăm người. Ở cái gốc của họ, họ có một cái community nhỏ nhỏ của những người mà gọi là người thượng. Hồi xưa họ làm việc ở bộ sắc tộc ở Việt Nam đó. Thành ra qua đây, thành ra rất là, người đàn bà rất là mạnh mẽ. Ngay cả chúng tôi gặp một cái bà bác lớn tuổi rồi, ông chồng cũng lớn tuổi, nhưng mà bà rất là mạnh mẽ và hai vợ chồng tương kính, phải nhận là tương kính như tân. Bà nói tiếng nào là ông nghe ngay, và ông nói cái gì thì bà cũng nghe, nhưng mà dĩ nhiên những cái điều nói nó hợp lý, chứ không phải là nghe vì nhẫn nhịn, mà hoàn toàn là họ đồng ý với nhau mà họ nghe. Thành ra con cháu gái cũng thế nữa, nó cũng nói rằng, nó còn bảo là không, con không có bắt con cái con phải lấy họ mẹ, tại vì con tôn trọng cái phong tục bên này với chồng con là theo như vậy. Nhưng mà nó rất là mạnh miệng trong những cái buổi họp gia đình, là nó rất là bình đẳng và rất là mạnh mẽ để mà phát biểu lên tiếng nói. Mà những cái từ lời nói rất là có lý. Khi một người ta quen được suy nghĩ, được phép suy nghĩ, được phép lên tiếng nói, thì là càng ngày cái đầu óc người ta nó càng được cái cơ hội giống như mình thực tập nhiều đó. Thành ra nó càng sáng suốt và nó càng rõ ràng. Nó đưa ra những cái lý lẽ rất là rõ ràng, rất là hay. Và hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Thành ra đó là ngay người Việt mình, đấy là những người miền thượng mà chúng ta ngày xưa hay lúc đau họ hay coi thường, cho là không văn minh bằng người Kinh, nhưng mà họ theo chế độ mẫu hệ đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thành ra tùy theo cái thật tình ra thì mẫu hệ hay phụ hệ cũng tùy theo cái sự mà giáo dục của gia đình. Nhưng mà chúng ta thấy là người Việt Nam mình đã nói nó cũng là lạ, tại vì nếu mà con gái của mình á mà ăn hiếp chồng thì khoái lắm, khoe là ôi trời ơi, còn tuổi hả nó nói cái gì thằng chồng nó nghe cái đấy. Nhưng mà nếu mà con trai của mình á mà bị mà vợ mà gọi là ăn hiếp một chút vậy đấy. Ôi cái thằng này sao mà nó ngu quá ngu nè, tại sao mà mày để cho vợ mày ăn hiếp mày như vậy. Thành ra cái thật tình là cái đó, nếu mà mình xen vào cái đời sống của con cái thì cũng không có được. Nhưng mà cái chuyện này thì nó là trở thành một cái đề tài khác. Tuy nhiên đó, ở đây đó con nít đó, nó được dạy dỗ từ lúc nhỏ. Ở bên Việt Nam thì mỗi lần mà nói là con nít đó thì là không có biết cái gì á. Còn mà có trả lời lại là coi như là trả treo hoặc là coi là hỗn. Nhưng mà ở đây đó họ cho con nít phát biểu ý kiến của nó phát biểu theo cái tinh thần mà dân chủ của nó. Thành ra khi mà nó được dạy dỗ như vậy thì nó lớn lên thì là vợ hay là chồng, con gái hay con trai gì nó cũng nghĩ rằng nó có quyền là có quyền bình đẳng, có cái quyền phát biểu, chứ không phải như ở Việt Nam hồi xưa mà con gái thì là phải khép nép ở trong nhà, con trai thì mới bươn chải. Hễ con gái làm cái gì thì cũng nói chứ con gái không có được làm như thế này, con gái làm không được thế kia. Thì chúng tôi còn nhớ là lúc mà cái con gái nó còn nhỏ đó, nó còn bé đó, thì mỗi lần mà nói con gái mà làm cái gì vậy, nó nói má what difference giữa con gái với con trai. Thành ra chúng ta thấy là ở cái xứ này thì họ dạy cho con cái của chúng ta khác, nó lớn lên nó có tự lập và nó cũng biết là phát biểu ý kiến của nó. Nếu mà nó không cho nó phát biểu là nó thấy là bị kỳ thị, bị coi như là bị hạ hiếp liền, phải không cô Nguyên?
Đúng rồi, nhưng mà dạy là một chuyện, mà trong đời sống đó cha mẹ phải làm gương. Tại vì nếu mà dạy nó một đằng mà cha mẹ mà thí dụ như mẹ mà nói với cha cái gì, im đi, bà biết cái gì, hoặc là như vậy thì nó hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn nó đi lệch đi. Thành ra chính chúng ta là những người làm cha làm mẹ phải làm gương để cho con cái thấy rằng là có những cái sự việc mà hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau rõ ràng để giải quyết, chứ không phải ấm ức. Tại vì có nhiều người ấm ức rồi xong rồi không biết nói với ai, đem đi nói với con cái, nó lại có cái ác cảm xấu cho một người còn lại. Đó là cái điều hoàn toàn không nên đó cô Thủy.
Đúng như vậy, hoàn toàn đồng ý với cô Nguyên trong cái điều này. Những cái điều đó nó làm cho con cái rất là khổ tâm. Tại vì một đằng là cha, một đằng là mẹ, nó đều thương yêu và kính trọng với nhau. Và mình cũng vẫn cần phải để cho con cái nó kính trọng cả hai bên. Thành ra con lại là cái điều lại không có thể nói được. Mình có thể nghe con nó tâm sự chuyện của nó, nhưng mà đối với lại bậc cha mẹ thì không có nên tâm sự với con cái về những cái điều đó. Nhưng mà không biết là chúng ta chỉ còn có một ít giờ, không biết là mình có vị thính giả nào có muốn đóng góp ý kiến trong cái điều này, chỉ là để trả lời một câu hỏi thôi. Cái chữ nhẫn thời nay có còn hiệu nghiệm không như ngày xưa không? Ở đây chúng tôi không có nói cái chuyện là nhẫn nhịn trong chốc lát. Đây là đang nói cái chuyện nhẫn, mà nhẫn ngày này qua tháng nọ qua năm kia, nhẫn nhịn cả đời đó, thì là có còn hiệu nghiệm như xưa không, hay là sẽ không có còn được như vậy nữa? Bởi vì có rất nhiều người, chúng tôi thấy vẫn có những cái người bạn đó rất là hồn nhiên khoe và hãnh diện mà khoe rằng vợ tôi là người Việt thầm lặng, tại vì không bao giờ thấy bà vợ mở miệng nói gì hết. Khi mà có mặt ông chồng là bà vợ ngồi đó cười thôi, không bao giờ nói điều gì. Hồi đầu ai cũng khen là hiền, là ngoan, là dễ thương. Nhưng mà đến khi mà có dịp mà tiếp xúc nói chuyện rồi, mới biết rằng người vợ không, hầu như không bao giờ được lắng nghe, được có tiếng nói. Thành ra họ không có nói, thành cái thói quen không nói nữa. Và những người chồng rất là hãnh diện, đi đâu cũng khoe là tôi có người vợ hiền, tuyệt vời, là người Việt thầm lặng. Chị Thu Nga có nghe chữ này bây giờ không? Một số những người bạn báo chí của chúng tôi gọi vợ họ là như vậy đó chị Thu Nga này.
Tại vì bà nói ra xong rồi ông bảo bà im thì riết rồi, cái rồi bà không có nói nữa. Chứ không phải là người Việt thầm lặng. Người Việt thầm lặng nếu mà người đó kín đáo, ít nói mà tự họ đó, tại vì nói nhiều thì cũng không có tốt. Mà nếu mà bị đàn áp mà không cho nói thì cái điều đó không có cái gì mà nên khoe khoang hết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy về cái việc mà nhẫn nhịn của vậy, nhẫn nhịn riết hồi rồi giống như chúng tôi nói là nhẫn nhục. Nếu mà bà vợ này cứ bắt im hoài thì một ngày nào đó bà sẽ không có nói nữa. Hoặc là ông chồng cũng vậy, nếu mà ông chồng cứ bị đàn áp hoài thì là cũng sẽ không nói, thì chúng ta cũng không thể nào nói đó là ông chồng của tôi thầm lặng được. Vì vậy cho nên là nhẫn nhục là như thế nào, quý vị đã trải qua cái việc mà nhẫn nhục, nhẫn nhịn chưa, và quý vị nghĩa là nhẫn nhịn đến cái mức độ nào, rồi tại sao mà quý vị nhẫn nhịn như vậy, thì quý vị có thể đóng góp với chúng tôi với số 7136648002.
Dạ vâng, nếu mà hỏi Khôi Nguyên là cái chữ nhẫn ngày nay nó còn hiệu quả hoặc là hiệu nghiệm như là hồi xưa hay không thì Khôi Nguyên nói không. Tại vì cái chữ nhẫn nó phải đi kèm với cái chữ tôn trọng thì nó mới hiệu quả. Chứ còn nếu mà nhẫn riết rồi thành nhẫn nhục như cô Thu Nga nói thì hoàn toàn không mang lại, không giải quyết được cái vấn đề trong một cái gia đình. Thì mỗi người mỗi khác, nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên nghĩ cái chữ nhẫn ngày nay nó không còn hiệu quả hoặc là nó không còn như hồi xưa. Tức là một bên nhẫn mà một bên là nhục, một bên nhẫn mà một bên không có tôn trọng. Còn bây giờ đó có thể sẽ có nhẫn nhưng mà đôi bên đều tôn trọng lẫn nhau đó cô Thủy.
Vâng, cái nhẫn mà không tôn trọng lẫn nhau nó thành nhẫn tâm đó Khôi Nguyên ơi. Chúng tôi được một người bạn tặng trong hai cái chữ viết mà viết bằng cái lối thư pháp mà của ngày xưa đó, mà như ông Vũ Hối mà hay viết nó rất là đẹp. Một cái chị bạn rất là thân, chị tặng cho viết hai cái chữ, một cái là chữ tâm, một cái chữ là chữ nhẫn. Đến lúc mình về mình treo lên trên tường đó, trong cái lúc mà vô ý không để ý, cái mình treo thành cái chữ nhẫn trước, chữ tâm sau rồi thành ra nhẫn tâm. Ồ, giật mình mới treo ngược trở lại. Nhưng mà suy nghĩ ra thì thấy đúng thật. Cái nhẫn mà nếu không thiếu cái tôn trọng thì nó quả tình nó thành cái nhẫn tâm. Cái người mà bị cứ phải nhẫn nhục như vậy đó thì là quả tình người ta cảm thấy rằng người ta đã bị cư xử một cách nhẫn tâm. Nhưng mà rất là khó khi mà cái văn hóa Việt Nam ở đây, khi chúng tôi nói những cái điều này đó thì cũng phải xin lỗi quý thính giả ngay là không phải là có ý đả phá những cái khuôn vàng thước ngọc của văn hóa Việt Nam hay là của lề lối của phong tục tập quán của gia đình đâu. Nhưng mà quả tình rằng không phải chỉ nhập gia tùy tục mà mỗi một thời đại nó mỗi có những cái thay đổi rất là lớn. Và nếu mà chúng ta không có thời để mà thay đổi đó thì mình sẽ, thứ nhất là không có làm gương được cho con cái, giống như Khôi Nguyên nói. Cái thứ hai, thí dụ như một trong một gia đình chẳng hạn, mà nếu mà hai người cứ phải nhẫn nhịn nhau hoài như vậy, con cái nhìn nó sẽ thấy chứ. Mai mốt tự nhiên nó sẽ sợ bước vào đời sống hôn nhân, nó sẽ thấy rằng cuộc đời này không có công bằng. Tự nhiên là nó sẽ mất đi những cái hứng khởi để mà sống một cái, tạo dựng một cái đời sống mới lý tưởng cho chính chúng. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mình như vậy là tự mình cũng cướp đi của mình, tước bỏ đi của mình cái niềm hạnh phúc mà đáng lẽ mình được quyền hưởng. Mỗi con người được sinh ra để được hạnh phúc, để được sống vui vẻ, để được tôn trọng, để được lắng nghe, để được yêu thương và để được nhẫn nhịn lẫn nhau, chứ không phải chỉ có nhẫn nhịn một chiều. Phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở trong nhà nếu mà ông chồng hay bà vợ gì, nếu mà nó không có đến độ quá đáng thì chúng ta nên nhẫn nhịn một chút. Chứ ông mà nói một câu, bà nói một câu, ông nói một câu thế nào rồi cũng là bùng phát ra chiến tranh. Một là chiến tranh nóng, hai là chiến tranh lạnh sẽ kéo dài, nó cũng không vui. Nhưng mà hồi nãy chị Thủy nói thì chúng tôi cũng mới nhớ đến cái câu mà chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái chữ tài này mình đi ra ngoài đường mà nếu mà mình không có nhẫn nhịn, mình không có lịch sự đó thì có tài thì cũng thế thôi. Cho nên khi ra ngoài đường mà có những kẻ mà hung hăng lúc nào cũng đòi là mình là đúng, mình là nhất, thì cái người mà nhẫn nhịn kia sẽ nói rằng ai nhất thì tôi về nhì, ai mà nhì nữa thì tôi thì về ba. Thì cái chuyện mà mình nhẫn nhịn đó để cho người khác có vẻ là hơn mình đó, không có cái gì gọi là nhục, cũng không có cái gì gọi là thua hết. Tại vì cái người ta nói rằng cái gì hữu xạ thì tự nhiên hương, lọ là bôi bồ xít. Thì có những cái sự mà nhẫn nhục như vậy, dầu có nhẫn một chút xíu mà để cho cái cuộc mà họp mặt nó vui vẻ thì cũng chúng ta cũng nên nhẫn nhịn, phải không Khôi Nguyên?
Nhưng mà nếu mà nói về nhẫn nhịn ở ngoài đời đó thì Khôi Nguyên không dám bàn luận. Tại vì có nhiều người họ nói nhường nhịn đó thì nhường nhịn ở trong nhà thì được. Chứ còn mình đối với những người ngoài tại sao phải nhường nhịn? Thì cái đó mỗi một người có một cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà đó, quý vị hoặc là những bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà đó, thì nhiều khi chúng ta dạy con cái đó đừng có đem cái lối suy nghĩ mà của hồi xưa đưa vô. Tại vì có nhiều người nói, mày nhớ nha, dạy vợ từ thuở còn thơ, dậy rồi từ từ thở bơ vơ mới về gì đó là phải về là phải là làm căng rồi lên. Như vậy nhiều khi có những đứa nhỏ nó không hiểu cái vấn đề tại sao phải là như vậy. Thành ra chúng ta phải phù hợp với cái thời buổi ngày nay, đừng có nghĩ rằng là những cái chuẩn mực đó hoặc là những cái đạo lý đó nó hoàn toàn đúng, tại vì bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ nó cái đầu óc nó suy nghĩ khác mình, thành ra nhiều khi mình đưa ra những cái điều đó có những điều hợp lý nhưng mà có những điều không hợp lý, thành ra gây cái khó khăn cho mấy đứa nhỏ hoặc là cho hai vợ chồng mà nhiều khi nó cũng không hiểu cái văn hóa lắm của người Việt Nam đó cô Thủy.
Vâng, khi mà trở lại cái văn hóa thì mới thấy rằng cái văn hóa mình có nhiều điều rất là lý thuyết. Ví dụ như viết về chữ nhẫn chẳng hạn, nghe thì có lý vô cùng. Ví dụ như thế này nhá, nhẫn nhịn, muốn hòa thuận trên dưới nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Cha con nhẫn nhịn nhau giữ vẹn được đạo lý. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau con cái khỏi bơ vơ. Anh em nhường nhịn nhau trong nhà êm ấm cả. Bạn bè nhẫn nhịn nhau tình cảm không phai mờ. Cái điều này đúng hết sức là đúng, nhưng mà trong thực tế thì như thế nào? Cái nhẫn nhịn này nó chỉ là giai đoạn, tuổi trẻ bây giờ đó nó nhắc đi nhắc lại, cái nhẫn nhịn này là trong cái lúc đó, trong cái lúc một người nóng nảy thì người kia nhẫn nhịn cho nó qua cái cơn đó, nhưng mà sau đó thì phải ngồi lại để mà giải quyết cái vấn đề, thì cái đó là chứ còn không phải cứ nhẫn nhịn bỏ qua hết như là cái văn hóa ngày xưa dạy người phụ nữ là như vậy. Và cho tới bây giờ vẫn còn áp dụng, không phải chỉ áp dụng trong đời ông bà cha mẹ mà ngay cả những cái người tương đối trong cái lứa tuổi bắt đầu năm 50-60 là vẫn còn bị những cái ảnh hưởng của những cái cách nhẫn nhịn như thế đó. Hỏi chị Thu Nga.
Dạ, người ta nói rằng chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê. Nhưng mà cứ nhỏ lửa hoài chắc là cơm sống thôi. Nhưng mà nhân diện thì cũng phải có một cái sự mà hợp tác của hai bên, chứ không phải cái ông chồng này cứ la lối ung sùm bắt nạt bà vợ hoài, rồi bà vợ lại không có dám lên tiếng, rồi cuối cùng đâm ra lại ít nói, trở thành người Việt thầm lặng hay là người vợ thầm lặng chẳng hạn. Và dạy con đó, nếu mà nhẫn nhịn nó cũng phải vừa một cái mức độ nào đó thôi. Nó đi tới trường nó bị một đứa khác là cứ là bắt nạt của nó, nhẫn nhịn hoài thì là cũng không được, nó phải stand up trên cái feet của nó, tức là nó phải tự vệ, nó phải tự chủ, nó phải là với lại chống lại, chứ không có thể nào mà nhẫn nhịn được hoài. Thành ra chúng ta thấy cái chữ nhẫn nhịn đó nó cũng phải có một cái giới hạn nào đó, chứ không phải là suốt đời cứ nhẫn nhịn hoài, đụng người nào cũng nhẫn nhịn hết trơn, phải không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, thì cái nào cũng vậy, giống như là chúng ta cô trong những chương trình trước đó thì quý vị cũng nghe nói đó, giống như chúng ta cầm một cái sợi dây gì đó, một người kéo thì một người phải nương, chứ nếu mà hai người cùng kéo thì sợi dây nó sẽ đứt, nhưng mà nếu mà một người kéo mà cứ nương hoài thì cũng không được. Thành ra đều phải có cái sự tôn trọng và gọi rằng là nhẫn nhịn, nhưng mà trong cái khuôn khổ hoặc là trong cái giới hạn hoặc là trong cái sự tôn trọng, chứ không phải là một người kéo mà một người cứ nương hoài thì trước sau gì cái người kia cũng sẽ giật lại thôi cô Thủy.
Đúng, hoặc là người ta giật lại hoặc người ta buông tay luôn thì chính cái người mà kéo thì sẽ té lăn nhào ra. Chúng ta đã từng nhìn thấy những đứa trẻ khi mà nó kéo dây đấy như vậy, phải không cô Nguyên? Cái sợi dây thì không có cứng quá, không có đứt được, nhưng mà một bên buông tay luôn để cho bên kia té bổ chừng vào với nhau. Vâng, thưa quý thính giả, bữa nay chúng tôi đưa cái đề tài nhẫn nhịn này vào tại vì nhân qua cái câu chuyện khi mà gặp những người lớn tuổi hơn hay là gặp những cái người trẻ tuổi thấy cái sự khác biệt, cái gap, cái kia, cái sự mà chênh lệch giữa những cái thế hệ đó nó càng ngày càng tiến bộ rất là nhiều, mà ở những người thế hệ chúng ta nếu mà muốn gần gũi con cái đó thì cũng cần phải lắng nghe chúng để và cũng cần học hỏi nữa. Người ta bảo cái người 70 tuổi vẫn phải học người 71 là chị Thương Nga, mà còn chúng ta sang bên xứ Mỹ này thì nhiều khi chúng ta lại phải đi học từ những cái người trẻ tuổi hơn. Con cái chúng ta khi nó lớn lên, nó trưởng thành, nó có một những cái nhìn khách quan vô tư hơn, khi mà nó không bị gò bó trong cái khuôn khổ cách suy nghĩ ngày xưa của thế hệ mình, thành ra cũng là những cái điều để cho mình học hỏi rất là tốt. Và cũng qua những cái đó để mà mình nhìn thấy được là mừng cho cái giới trẻ ngày nay nó vẫn tôn trọng và nó vẫn quý trọng văn hóa cổ truyền của người Việt Nam. Tuy nhiên, nó có rất nhiều điều chúng ta cũng cần phải, làm sao chị Thương Nga nhỉ, cũng cần phải cải tiến một chút, là thay đổi cho nó phù hợp với cái thời đại ngày nay, và cho nó phù hợp để mà được thoải mái sung sướng. Tại vì tuổi trẻ nó rất là dứt khoát, nó bảo, nó hay nhắc cái câu như của tiếng Mỹ đó là take it or leave it, hoặc là mình chấp nhận cái điều đó trọn vẹn, hoặc là mình nghĩa là rời, chia tay, rời bỏ đi. Nói thì có vẻ nghe như là muốn đổ vỡ, nhưng mà không, tụi nó bảo là phải có đối thoại để mà xây dựng, không phải là vì sợ đổ vỡ rồi không. Cũng như là chúng ta cứ bảo rằng yêu chuộng hòa bình, thành ra không bao giờ có chiến tranh, thành ra mình cứ bị nước khác xâm lăng hoài, thành ra làm sao mà có thể mà có hòa bình được khi mà mình không có chiến đấu để mà bảo vệ cái nền hòa bình đó. Thì trong cái đời sống gia đình cũng thế, đời sống vợ chồng cũng vậy. Chúng tôi cũng mong ước rằng chúng ta cùng học hỏi được những cái phương cách để bảo vệ cái hòa bình, cái hạnh phúc ở trong gia đình. Và chính vì vậy mà có cái đề tài ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cũng xin lỗi quý thính giả là trong lúc trình bày cái đề tài này thì ba người là thảo luận qua lại với nhau, thành ra không có kịp lắng nghe ý kiến của quý thính giả. Nhưng mà nếu mà quý thính giả có yêu cầu thì chúng tôi sẽ một lúc nào sẽ trở lại cái đề tài này và sẽ xin lắng nghe những cái ý kiến của quý thính giả để xem, để trả lời cái câu hỏi rằng cái chiến nhẫn ngày nay có còn hiệu nghiệm hay không. Chắc chắn các bậc trưởng thượng ở ngoài đã có rất nhiều kinh nghiệm về cái điều này và có rất nhiều điều để mà chúng ta có thể học hỏi, phải không chị Thu Nga? Vâng, xin mời chị
Thu Nga. Vâng, chúng ta đã hết giờ rồi. Vâng, hôm nay chúng tôi hỏi rằng là cái đề tài là cái chữ nhẫn này hôm nay có còn exist hay không, có còn tồn tại hay không. Dạ, chắc chắn là cũng vẫn tồn tại, tại vì ở trong đời sống của chúng ta thì có nhiều cái chữ nhẫn nhìn rất là ý nghĩa và đáng suy ngẫm, và những có một vài câu để cho chúng tôi xin để kết thúc chương trình hôm nay. Thì cái chữ nhẫn đó thì chúng ta nếu mà nhẫn nhìn rồi đúng lúc, đúng thời, đúng cách thì chúng ta nó giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều, tránh được những sự xung đột và cũng như là để là trong cái không khí của gia đình được hòa thuận với nhau hơn. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga, cảm ơn Khôi Nguyên, cảm ơn quý thính giả. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau.